cái oan gia đó thương một cái đứa mà thương một cái người mình không đáng thương, rồi thương một cái người mà nó không thương lại mình mà nó không nứt không xứng đáng với tình thương của mình mà vẫn cứ đeo mà thương, thì cái đó đúng là oan gia nghiệp báo. Thành ra nếu mà mình thương mà người mà đáng thương xứng đáng nhận cái tình thương của mình thì cái đó không có thành nghiệp. Nhưng mà mình thương một cái người mà không đáng, không xứng đáng nhận tình thương của mình mà nó chống lại mình cứ đeo mình thương đó, thì đúng là cái đó là Đức Phật dạy là oan gia, nó nhiều đời nhiều kiếp mà cái đó mà gỡ cho ra được cái đó cũng trượt ngược, chẳng phải không? Nhiều đứa con là nó ngỡ nghịch, nó phá làng phá xóm, nó phá gia tài mình mà mình vẫn đeo mình thương nó. Nhiều cha mẹ như vậy, còn nhiều đứa con thì nó có hiếu có để, nó rất dễ thương, sao mình không thương nó? Những cái người có một con người như vậy không nên để cho những cái đứa con mà nó có hiếu có thả và nó có đường, nó có thể là trở thành những cái người tốt mà mình lại ghét nó, mà có những đứa mà nó xấu xa mà mình vẫn thương nó, cái đó chỉ có thể giải thích bằng cái oan nghiệp từ nhiều đời thôi. Thì đây cũng vậy, tất cả cũng vậy, thương đứa con vô cùng mà đứa con thì cứ tiếp tục chống lại nó, và thì một ngày kia tới khi mà nó tức quá đi rồi nó mắng tất đạt, nó tôi không phải là con ông, dù ông có là người yêu của mẹ tôi đến mấy ngàn lần đi nữa tôi không phải là con ông. Rồi nó ăn trộm hết cái tiền đò của hai người đó, cắt ca cái cụm để dồn tiền bao nhiêu nó ăn cắp hết, nó vơi đi một mẻ, nó ăn cắp cả chiếc xuồng, nó trốn đi luôn. Thì tất đạt rất là đau buồn, không có đau buồn về chuyện mất tiền mất bạc gì khác, mà chỉ nhớ đứa con thôi, mà đi tìm quay quắt mà đi tìm nó, thế thật là tội nghiệp. Cái ông vệ sĩ này là một cái ông là ông đương nhiên ông người ngoài đông sáng suốt hơn, ông ngồi ông thẳng như ông buộc là một cái chè. Tất đạt cũng tưởng là ông hăng hái đi tìm con với mình, nó nói được rồi tôi với bạn cùng đi tìm, không về nó không, mình đi để lấy lại chiếc đò, mình đi tìm lại chiếc đò chứ còn nó để cho nó đi luôn chứ tìm làm chi. Con chim non kia quen thuộc với một nếp sống khác, một chiếc tổ khác, nó không chạy trốn của tiền và thầm thì với cảm giác chán chường như bạn đã trốn. Nó đã từ giả những thứ ấy một cách miễn cưỡng. Tôi đã hỏi dòng sông bạn à, tôi hỏi dòng sông nhiều lần, nhưng dòng sông đã cười tôi, cười bạn, cười lên rủ rề trước sự điên rồ của chúng ta. Nước sẽ tìm đến nước, tuổi trẻ sẽ tìm đến tuổi trẻ. Con bạn không sung sướng ở nơi này, bạn hãy hỏi dòng sông đi và lắng nghe nó nói. Ông đó là một cái người bàn con, cho nên sáng suốt hết tất đạt hơn là tất đạt. Ông nói là đừng nên tìm vô ích, nó đâu có thích ở chỗ này mà tìm nó về. Còn những bậc cha mẹ mà muốn cho con đi tu thì cũng điên rồi như vậy đó, hay là muốn cho con cũng là sống đời khổ hạnh thành Phật nháo, là phải là Phật hóa hữu nhân duyên, tức là phải có nhân duyên tìm đến trong ba, không bao giờ mà ép ai phải ngồi thiền, ép ai phải ăn chay, ép ai phải niệm Phật hết á. Là cũng vì cái lý do đó, mình phải để cho nó tự nhiên thôi, mình hướng dẫn được cái người đáng hướng dẫn. Nhưng mà tất đạt thì đang còn cái nghiệp báo với đứa con, cho nên vẫn cứ trốn về sử mà đi tìm con thôi. Mà ông nói là một đứa con nít như vậy làm sao mà để cho nó sống một mình được. Ông nhất định bằng mọi cách ông đi tìm nó, thì ông trốn về sử, ông đi kiếm riêng. Hai người đi kiếm rồi lấy được chiếc xuồng về rồi, thì là tất đạt cứ lén cứ ăn trộm cái xuồng của về sử để đi kiếm con, đi kiếm xuống phố tìm con, mà rất là buồn khổ. Nhiều ngày nhiều lần như vậy đi tìm mà không có, nhưng mà ông cứ lang thang trong mấy cái phố để ông tìm con. Thì một hôm đó, một trong những cái chuyến tìm đó, thì ông ngồi khi ông dòm xuống dòng sông, một ngày kia khi vết thương đang đau nhói nơi chàng, tất đạt chèo đò qua sông, tâm can tê tái vì nỗi nhớ. Chàng lên bờ với mục đích xuống phố tìm con. Sông vẫn chảy nhẹ nhàng, đấy là mùa khô, nhưng tiếng nước reo lên một cách kỳ dị. Con sông đang cười lớn, rõ ràng đang cười lớn. Nó vui reo lên trong sáng để cười. Người chèo đò lẩm cẩm. Tất Đạt đứng lặng nghiêng mình trên làn nước để lắng nghe. Chàng thấy diện mục mình phản chiếu trên làn nước lặng lờ trôi. Có cái gì trong hình ảnh ấy phản phất giống phù thân chàng. Chàng nhớ lại khi còn là thanh niên, nào chàng đã khiến cha buộc lòng phải để mình đi theo những người khổ hạnh, nào chàng đã bỏ đi không bao giờ quay lại về. Cha chàng há là không chịu đựng nỗi đau đớn mà giờ này chàng đang chịu đựng vì đứa con hay sao? Phải chăng ông đã chết từ lâu trong cô quạnh, không thấy lại con mình? Chàng lại không chờ đợi số phận tương tự đó sao? Con sông cười lớn, phải như thế đấy. Mọi sự nếu không được chịu đựng cho đến cùng để cuối cùng kết thúc thì sẽ tái diễn trở lại. Những đau khổ tương tự sẽ tái diễn mãi hoài. Tất là khi mà nhìn xuống dòng sông mà thấy cái bóng của mình lúc đó cũng đã già quá rồi. Khi mà nhìn cái bóng mình thì thấy sao giống hệt một cái ông già nào đó. Thấy con quen, ta là ông cha. Thì mới nhớ lại là, mới tỉnh ngộ lại là bây giờ mình giống hệt như là cha mình hồi xưa cũng là thương mình như vậy, là mình rứt áo ra đi cho được. Thì bây giờ con mình cũng vậy thôi, hề thôi. Thì mọi sự đó là nó cứ tiếp diễn như vậy trong cái vòng ngu xuẩn mãi hoài. Thành mình nếu mình không có chịu đựng một lần cuối cùng cho nó dứt khoát đi thì nó cái vòng lẩn quẩn đó nó cứ tái diễn hoài. Thành ra mấy người đi tu cũng có lý lắm à. Thì ông về ông mới kể lại cho, tâm sự lại cho về sử nghe cái chuyện đó. Thì về sử nói là anh đã nhờ dòng sông, anh đã nghe, nhờ anh lắng nghe dòng sông mà anh hiểu được cái chuyện đó. Nhưng mà anh chưa có hiểu hết đâu. Anh hãy lắng nghe lại nữa đi. Về sử khuyên Tất Đạt cứ tiếp tục lắng nghe nữa đi, lắng nghe thêm những cái tiếng nói của dòng sông đi, thì anh sẽ học thêm được nhiều chuyện nữa. Tại vì khi đó về sự thấy ông đang còn buồn, ông đang còn đau khổ lắm, thành muốn cho ông tỉnh ngộ thêm, tỉnh ngộ khỏi cái cơn đau buồn đó. Cho nên ông ngồi một bên dòng sông lắng nghe nữa. Tất Đạt lắng nghe hình ảnh cha chàng, hình ảnh chính chàng, hình ảnh con chàng chạy loạn xạ vào nhau. Hình ảnh Kiều Lan cũng xuất hiện rồi trôi đi. Hình ảnh Thiền Hữu cũng cùng bao nhiêu người khác cũng hiện đến rồi đi qua. Họ đến, họ đều trở thành một phần của dòng sông. Tiếng sông cũng đầy những khát vọng buồn đau day dứt, đầy những ước muốn không được thỏa lòng. Tất cả những làn sóng nước đều vội vã đi về mục đích, chảy về nguồn thác, về biển, về đồng, về đại dương. Nước trở thành hơi bốc lên, thành mưa rồi rơi xuống, thành suối nguồn sông lập và lại đổi thay, lại tuôn chảy. Nó vẫn còn âm hưởng buồn sầu, tìm kiếm, nhưng có nhiều tiếng nữa hòa theo, tiếng của hoan lạc, bi ai, tiếng dữ, tiếng lành, tiếng cười, tiếng khóc, hàng trăm tiếng, hàng ngàn tiếng. Tất cả thứ tiếng ấy kết thành thế nhân vũ trụ. Tất cả đều là dòng biến chuyển, là khúc sinh ca. Khi Tất Đạt chú ý lắng nghe cung đàn muôn điều ấy, khi chàng không nghe riêng rẽ nỗi buồn thảm hay tiếng vui cười, khi chàng không ràng buộc mình với tiếng nào riêng biệt mà lắng nghe cái toàn diện, cái nhất thể, thì lúc ấy cung đàn muôn điều kia chỉ bao hàm có một tiếng ôm. Khi mà Tất Đạt lắng nghe thêm thì thấy còn nhiều hình ảnh khác và thấy tròn vẹn cái cuộc đời, thấy cả một cái vũ trụ bao la trong dòng sông đó, chứ không phải chỉ có riêng mình khổ đau mà thôi. Thì đấy cũng là một cái cách để mà mình quán, trong khi mình quá đau khổ thì mình phải quán là tất cả đều là đau khổ. Và khi mà quán tất cả đau khổ thì không còn đau khổ nữa, chỉ là cái cuộc đời thôi, cuộc đời là như vậy thôi. Nó khổ nhưng mà cũng có vui. Chỗ này có đám ma nhưng mà chỗ khác có lãnh quà, chứ đâu phải là chỗ nào cũng đám ma hết đâu. Vậy có nói lãnh quà vui chứ còn đám cưới cũng chưa chắc là vui nữa. Thành ra cuộc đời mà mình chú mục, mình nhìn một cái chỗ nào buồn rồi mình kết luận cuộc đời buồn thì cũng không đúng. Mà mình chú mục mình tới mình coi cái chỗ lãnh quà thấy vui quá thì mình kết luận cuộc đời vui cũng đúng. Mà mình phải nhìn cách toàn diện đó thì mình thấy nó là sự tuôn chảy, là khúc sinh ca thôi. Thì khi nó có được cái nhìn đó là giải thoát, không bị ràng buộc vào bất cứ một cái cảnh nào riêng biệt hết, mà phải nhìn mà cái tổng thể đó, đạt tới cái nhất thể đó thì tự nhiên không có buồn khi đông tàn, xuân tàn, mà cũng không có vui khi xuân đến, mà sống được một cách tự tài thản nhiên. Nghĩa là vui thì cũng vui, nhưng mà biết là nó có khi chấm dứt, thì mình không có đeo đẳng lắm, sống với cái thái độ đó và là giải thoát. Thì đó là cái giai đoạn có thể gọi là cái Satori thứ ba của Tất Đạt, cái lần ngộ, cái lần tỉnh ngộ thứ ba của Tất Đạt. Lần ngồi thứ ba này thì là Tất Đạt lắng nghe cái chiều sâu của dòng sông, lắng nghe đến cái dòng sông và thấy những cái hình ảnh của toàn thể cuộc đời, cho nên thấy được cái đại thể của vũ trụ đó. Thì khi đó về sử thấy là cái nhiệm vụ mình hướng dẫn cho Tất Đạt đạt tới cái trạng thái bình an. Tất Đạt về tâm sự với thiền hữu về cái thấy của chàng thì là thiền hữu đó, về sự nhìn vào mắt của Tất Đạt và cảm thấy là Tất Đạt đã giác ngộ. Cho nên ông nói một câu bí hiểm, ông nói tôi chờ cái giây phút này đây, bây giờ công việc của tôi đã xong, tôi xin chào bạn để tôi đi vào rừng. Thì Tất Đạt cũng hiểu là bây giờ bạn đã đi vào cái thể như nhất của vũ trụ. Với đó là cái hình ảnh về sự, một cái hình ảnh tượng trưng cho một cái vị Bồ Tát ở giữa cuộc đời. Chính cái vai trò chèo đò của ông ta cũng là một cái vai trò, cái dòng sông tượng trưng cái dòng sông sanh tử đó, đi đưa người từ bờ sanh tử đến bến Niết Bàn, tới cái bờ giác, từ cái bến mê tới bờ giác. Và khi mà cái ông này giác ngộ thì là Tất Đạt bỏ đi vào rừng. Tất Đạt nói là cái bây giờ tôi bao nhiêu năm này tôi chờ đợi cái giây phút này, bây giờ tôi thấy là công việc của tôi đã xong. Thì chúng ta thấy về sử cũng là một cái nhân vật tượng trưng để mà thúc đẩy cho Tất Đạt đến cái chỗ giác ngộ. Khi mà Tất Đạt khi về sử chào để đi rồi thì là Tất Đạt tiếp tục ở lại đó một mình, tiếp tục chờ đò, đưa đò đưa người qua sông. Trong thời gian đó thì là có nhiều cái đoàn, có một đoàn sa môn đi qua, và trong đoàn đó có thiền hữu. Thiền hữu qua sông và thấy Tất Đạt chèo đò cho tất cả sa môn mà không lấy tiền. Nhớ là cái hồi xưa đó, thành ra chèo thí công thôi, không có lấy tiền xu nào hết. Và chèo một cách vui vẻ thì thiền hữu mới là khen nói cho ông bạn, ông lần này ông cũng không có nhìn ra, thiền hữu không bao giờ nhìn ra ai hết, cứ chăm bẩm nghĩ tới cái chuyện tu hành thôi. Thành ra không có quan sát gì hết trơn đó, nói là ông tốt quá. Ông đưa các vị sa môn cách vui vẻ mà không lấy tiền. Chắc ông cũng là cái người đang đi tìm kiếm phải không? Đang đi tìm chánh đạo phải không? Nói Tất Đạt có nói là ông tự cho là mình là một người tìm kiếm hay sao? Chứ trong ông cũng có vẻ tuổi tác và là mặc cái áo của đấng giác, của chiếc áo giải thoát của Đức Như Lai, của đấng giác ngộ. Nói là chứ sao tôi phải tìm kiếm, chắc suốt đời tôi luôn luôn tìm kiếm chánh đạo. Nên là vì anh luôn luôn tìm kiếm cho nên anh không bao giờ gặp hết. Cái người mà tìm thì không bao giờ gặp hết đó. Mà thì thiền hữu thấy có gì nó là tại sao anh nói là vậy? Anh nói đúng thế, tại vì là cái người mà tìm á thì là đã có cái mục đích rồi, chỉ chăm ăn cái mục đích cái mà mình đang tìm kiếm, còn bao nhiêu chuyện khác là anh ta không thấy. Còn cái người mà gặp á, vui với cái mình gặp thì luôn luôn tự do tự tại, thấy cái gì cũng vui hết á. Cho nên tôi là gặp trong tìm kiếm, thành ra cái người mà chánh đạo á là phải là sống một cách thông dong tự tại, vui với những cái mình gặp. Vì cái người đó mắc tìm kiếm hoài, cho nên mấy lần gặp là cái người bạn cũ của mình mà nhìn không ra. Thì khi đó thiền hữu dòm lại, tôi nói cái đó anh là tất đạt, lần nào tôi lại không có nhận ra anh nữa. Sao thì bây giờ anh lại trở thành ông trời đo rồi? Thì tất đạt mới nói là cái bộ đồ của anh đâu rồi, bộ công lê cá vát rồi để đâu hết trơn rồi. Nói là đó, tất cả những cái quãng đời chỉ là những cái lớp áo, tất cả đều giả tạm, anh và tôi cũng chỉ là giả thôi mà. Tất đạt nói như vậy, thiền hữu thấy vô lý lắm, nhưng mình nhìn là thì thấy tất đạt có một cái vẻ gì rất là thanh thoát toát ra. Và cuối cùng thiền hữu nói một câu rất cảm động, nói là bây giờ tôi thấy là tôi qua bao nhiêu năm này tôi vẫn tìm kiếm, vẫn đau khổ, vẫn chưa đạt tới bình an, mà tôi thấy hình như anh đã đạt tới bình an rồi. Anh nói cho tôi một lời đi, cho tôi có thể hiểu được đi, đừng có nói mơ hồ như vậy. Thì Tất Đạt mới nói, theo tôi thấy là trên đời đó là tình yêu quan trọng nhất, cái tình thương quan trọng nhất á. Thì Tất Đạt nó bày quá, anh nói cái đó bày quá, là chính cái đó là Đức Phật là đã kích nhất á. Đức Phật là cấm là không có được yêu thương. Thế nên tôi biết là ý tôi không có trái ý Đức Phật đâu, làm sao mà Đức Phật không có thể không yêu thương được khi Ngài đã bỏ cả một cuộc đời để giáo dục con người, để đưa con người đến giác ngộ. Ngài phải là một cái người mà trang chứa tình yêu. Thì là thiền hữu vẫn không hiểu được, vẫn khăng khăng. Nên nói là thôi anh làm ơn cứu cho tôi với, nói cho tôi một lời cho tôi hiểu được đi. Đời tôi đi thường gian nan và tâm tối, thiền hữu nói như vậy rất là đau khổ. Mà trong khi thấy Tất Đạt cứ tà tà như vậy, mà thấy cha này có vẻ là giác ngộ rồi, mặt mày rồi vậy có vẻ sáng sủa, mà thấy thông dong tự tại, còn sao mình cứ chậm bẩm ngồi thiền mà cho tới già rồi vẫn khổ. Thì khi đó Tất Đạt, có nhiều người họ không hiểu cái này cũng là một cái kinh nghiệm ở trong mật tông đó. Khi mà nói dùng đủ lời mà không có diễn tả được thì người ta phải dùng một cái hành vi có tính cách là cụ thể về vật chất, như là một cái hôn chẳng hạn. Thì khi đó Tất Đạt không nói nữa mà nói, thiền hữu cúi sát gần tôi đây, hôn lên trán tôi đây. Thì cái đó là một cái hành vi mà nó có hơi bí ẩn, nhưng mà mình không có được hiểu theo cái nghĩa xấu của nó, mà đây là một cái ý nghĩa tượng trưng. Chứ về cái mật tông nó hơi khó hiểu là cái chỗ đó. Mật tông phải là một cái người có một cái trình độ sâu sắc và cao mới hiểu được. Cho nên có nhiều người họ nói về những cái ngôi đền ấn giáo đồ bày đó, rồi nói là thô tục đồ bày. Thật ra không phải là vì không hiểu. Cái chuyện mật tông là cái chuyện hết sức là khó hiểu và dễ đi lạc vào tà đạo. Thì đây là cái hành vi này á, là để mà chứng minh là chỉ có tình yêu, có nội dung trí tuệ mới là đưa đến, đem lại cái an lạc giải thoát cho con người, không phải là cái trí tuệ suông. Thì chính là ở trong nhà khổ hành và gã lang thang, tức là Narcissus Egon Moon đó, cũng có một cái đoàn giống y như vậy. Thành ra chúng ta phải đọc nhiều cuốn sách của Herman Hesse để chúng ta thấy ông ta chỉ nói có một đề tài đó thôi, mà nói bằng nhiều cách. Ở trong cái nhà khổ hành và gã lang thang cũng có một cặp huynh đệ như vậy, cặp bạn, một cái đôi bạn mà thiết thân như vậy. Mà một người á, thì đi theo về cái đường cảm xúc, đường cảm tính, một người thì đi theo về cái đường tri thức. Ép tắc khổ hành là có thể là nói về cái đường tri thức. Cũng giống như trong Phật giáo thì có hai đường, gọi là tùy pháp hành và tùy tín hành. Cái người mà đi theo đức tin, tức là cái người nặng về cảm xúc, cảm tình đó, mà cái người đó mà bồ Nam Mô Di Đà Phật suốt đời mà bồ hay á, cái người đó mà phải, cái người đó cũng phải hay lắm đó, chứ đừng có nói là họ không có hiểu gì. Còn cái người mà tùy pháp hành đó, là cái người mà tu đặt nặng về lý trí và có người mà đặt nặng về lòng tin, thì có hai cái đường như vậy, cái hai cái đường tu, hoặc là cũng có hai cái bậc A La Hán gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Hai cái đường lối để giải thoát là một cái đường lối giải thoát nhờ giới, nhờ định, còn một cái đường lối giải thoát là nhờ trí tuệ. Thì con đường mà tuệ giải thoát thì có thể không ngồi thiền, không giữ giới, nhưng mà cuối cùng ăn cho đã rồi rốt cục là cũng chán, lên tới cổ thì cái nó cũng không muốn ăn nữa. Còn cái người kia thì không bao giờ đồng tới thì cũng biết thêm. Thì ra cũng giống như là bây giờ mình lấy ví dụ như hai đứa bé mà đi chơi giăng nắng đi, thì mẹ nó là dặn á, là không được đi giăng nắng, giăng nắng là về đau đầu chẳng hạn. Một đứa thì nó vâng lời mẹ nó không bao giờ ra nắng, còn một đứa thì nó cứ đi, nó đi thì nó đi một lần hai lần nó chẳng thấy đau đầu gì hết, nó đi tới 10 lần thì đương nhiên là nó sẽ thấy nhức đầu như bố bỏ, nó thức kinh, nó mới thức kinh cái chuyện đi giăng nắng. Bây giờ nó bắt đầu ở nhà chẳng hạn, thì cái chuyện mà hết nhức đầu đó, không nhức đầu là có thể tượng trưng cho cái chuyện giải thoát đi. Thì cái đứa mà không bao giờ giăng nắng thì cũng không có cái bình nhức đầu giải thoát khỏi cái bình nhức đầu, nhưng mà cái đứa mà giăng nắng thì nó đã biết rồi, cho nên nó cũng sợ, nó cũng chừa cái chuyện chơi nắng đi. Nhưng mà hai đứa đó thì một cái đứa mà nghe lời mẹ đó là tượng trưng cho cái người mà tín đó, từ tín hành mình theo lời Phật dạy, còn cái người mà từ pháp hành đó thì họ lại không có chịu, cái người cứng đầu cứng cổ như là Tất Đạt đó. Thì trong triết học họ có cái bằng tăng chương naturel là đó, để cái hình phạt tự nhiên cho nó đi giăng nắng cho đã, cho nó đau một phần nó biết mặt thôi, cho khỏi cần dày nó chi cho mệt. Thì cái đứa mà cứng đầu mình phải dài kiểu đó, cho nó đi cho đã. Thì cái đứa mà khi mà nó giải thoát khỏi cái bình đau đầu, cái đứa mà ngồi trong im suốt đời á, nó không có dày người ta hay bằng cái đứa mà giăng nắng. Cái đứa mà nó đã từng giăng nắng mà nó giác ngộ về cái chuyện ra nắng đau đầu á, thì nó sẽ biết lúc nào nên ngừng ha. Và nó cũng có thể là nó biết được cái cảm giác khi nó bị nhức đầu như thế nào. Cái đời sống của cái đứa mà giăng nắng mà ngộ á, thì là nó thông phú hơn cái đứa ngồi trong im. Nhưng mà cái đường đó nó hơi khó, có nhiều khi là nó có phước có phần rồi, chứ còn có đứa thì nó chết luôn, chết ngủng củ tỏi luôn, cho khỏi cần dạy ai được. Thành ra cái đường mà cái đứa mà giăng nắng thì nó phải có một sức mạnh, nó có một cái sức mạnh về thể chất, nó phải chịu đựng nhiều nó mới giang lì như vậy được. Còn cái đứa mà yếu yếu thì nên theo cái con đường kia hơn, chứ mẹ nói gì nghe nấy hay hơn. Mình theo một ông thầy mà cho đúng mà bậc minh sư thiền hữu đó, mà có một bậc thầy đó mà theo, nó bồ chắc ăn hơn là mình tự mình mò mẫm mà đi như vậy, khổ lắm. Thì cái đường mà ở trong cái nhà khổ hành và gã lang thang có một cái đoạn rất hay nói về cái chuyện mà về cái người mà giác ngộ mà nhờ tình yêu đó. Thì cái người đó là cái người thuộc về cái bản chất mà nghệ sĩ, còn cái người mà theo về cái đường khổ hành về trí thức đó là thuộc về cái bản chất là khoa học, nhà nghĩa là trí thức. Trong nhà khổ hành và gã lang thang đó thì cũng có hai anh bạn. Cái người mà đây là cái khung cảnh trong nhà dòng, không phải là trong Phật giáo nữa, mà cái nhà dòng. Thì cái anh mà trí thức đó là cái anh Huyền Minh, còn cái anh mà nghệ sĩ là anh tên là Đan Thanh. Thì Đan Thanh đi vào trong nhà dòng là một cái chủng sinh đang học, và Huyền Minh là một cái người lớn hơn chừng vài tuổi và đã được, tại vì là một người rất thông minh xuất chúng cho nên được dạy, một người là học trò còn một cái người là làm sư giáo. Thì Huyền Minh là một cái người mà có cái khả năng đọc được tâm hồn con người, đọc được cái số phận của con người, cho nên Huyền Minh nhìn qua Đan Thanh là đã biết ngay là một cái mẫu người nghệ sĩ, không phải dành cho cái đời sống tu hành. Anh ta nói như thế này: từ nguồn gốc em ở về phía người mẹ, em sống trong sung mãn của bản thể, sức mạnh tình yêu, khả năng sống hết mình một cách nồng nhiệt là phần số của em. Còn chúng tôi, những người của tri thức, mặc dù chúng tôi như có vẻ điều khiển các em, chúng tôi không sống trong toàn vẹn của bản thể, chúng tôi sống trong những cái trừu tượng. Phần của em là sự sống tròn đầy mật ngọt của hoa trái, phần của em ngôi vườn tình yêu, xứ sở diễm kiều của nghệ thuật. Em đang ở quê hương em trên mặt đất, tôi lạc loài trong thế giới tư duy. Em dễ gặp mối nguy đắm chìm trong nhục cảm, tôi dễ chết ngạt giữa hư vô. Cuộc sống nào cũng có cái nguy hiểm của nó, chứ đừng có ham mà ra làm tất đạt. Em là nghệ sĩ, tôi người tư duy. Em ngủ say trên lòng mẹ, tôi tỉnh thức giữa sa mạc. Hay, văn rất là hay. Rồi đến khi mà đó, cái ông này ông biết đọc tinh thần cái này, rốt cục á, khi mà Đan Thanh ông nói, ông khơi cho Đan Thanh biết cái khả năng. Ông Đan Thanh bỏ nhà thờ đi hoang liền, đi rong thì ra là phạm bao nhiêu tội, đi rong trong suốt 30 năm trời, làm một cái kẻ lang thang không nhà, và sống một cái đời như vậy rất là bê bối, thì đã từng giết người, xâm phạm bao nhiêu là đàn bà. Phần nhiều là ông xâm phạm đàn bà có chồng không, cho ông không có đồng tới mấy người con gái, không có cái nhất điểm lương tâm đó. Thành ra vẫn thấy cái người ông rất là dễ thương. Một người đã từng giết người, đã từng là xâm phạm bao nhiêu là đàn bà mà lẳng lơ đó, ngoại tình đó, thì ông đều là, thì ông suốt cuộc đời ông là sống bê bối như vậy, mà lúc nào đời, tâm hồn ông cũng hướng về cái người bạn thân nhất của ông là Hiền Minh ở nhà thờ. Và đến khi ông học được cái nghề điêu khắc đó, thì ông tạc một cái tường thánh răng. Khi mà ông tạc tường đó thì ông tất cả tâm hồn ông để vào trong Hiền Minh, cho nên là ông tạc cái tường quá đẹp, cho đến nỗi là cái ông thầy là phải bái phục ông luôn, mà xin nhường cả cái xưởng điêu khắc cho ông luôn. Nhưng mà ông lại tiếp tục ra đi lang thang nữa. Ông nói một đời người chỉ làm được một bức tường thôi, còn sau đó chỉ là coi như làm thuê thôi. Ông đó chính là cái người nghệ sĩ chân chính, làm được một bức tường thôi, rồi bỏ đi rong trở lại, mặc cho bao nhiêu cám dỗ, có vờ đẹp, có cơ sở đàng hoàng, ông bỏ luôn. Ông nói một cái người nghệ sĩ chân chính phải là người sống vì nghệ thuật. Nhưng mà tiếc thay, tất cả những nghệ sĩ trên đời đó, họ cũng có nghệ sĩ trong một vài giây đó thôi, còn sau đó là toàn là làm thuê, làm mướn để kiếm ăn, để làm giàu thôi. Thành ông ấy đúng là một chân nghệ sĩ, cho nên ông không có chịu được bán rẻ nghệ thuật bằng cách làm những chuyện vặt vãnh, mà ông chỉ để tất cả tâm hồn để ông tạc cái pho tường. Vì khi mà ông tạc pho tường đó, ông diễn tả là ông nói là chính Huyền Minh nhập vào trong tay tôi để vẽ, chứ không phải tôi vẽ. Cái đó, chính cái nghệ thuật phải là như vậy. Khi vẽ đó, tôi vẽ không phải là tôi vẽ mà chính Huyền Minh sống là trong bức vẽ. Cho nên cái bức vẽ đó, cái bức mà đó sau trở thành một bức tuyệt tác, một bức hòa, một điêu khắc, một cái hình ảnh tuyệt tác, chính là Huyền Minh nhập vào để mà từ vẽ lấy hình ảnh của mình. Cho nên tất cả những cái vẽ thanh thoát của một cái người tu sĩ, một cái nhà khổ hạnh, nó diễn tả trong cái bức vẽ đó. Thì sau này khi mà ông phạm tội giết người 2-3 lần rồi, thì cuối cùng là ông bị là tử hình. Cái ông Đan Thanh này bị tử hình, thì bị tử hình là may thay là gặp cái lúc đó là cái ông tu viện trưởng, cái ông Huyền Minh là được lên làm tu viện trưởng, là rất có uy thế, cho nên tu viện trưởng này can thiệp với nhà vua để xin ân xá cho bạn của mình. Và khi mà Đan Thanh trở về trong cái nhà thờ đó, thì Huyền Minh cũng giao cho một cái xưởng vẽ, xưởng hòa để mà tạc những cái hình pho tường của các thánh ở trong nhà thờ. Thì Đan Thanh cũng vậy, ở đó làm ăn đàng hoàng được có 1-2 năm thôi, rồi cũng là ra đi trở lại. Cái đời sống của ông là một cái đời sống rất là đau khổ, là vì ông luôn luôn là bị lôi kéo bởi cái người mẹ. Ông bị lôi kéo bởi người mẹ, cho nên ông phải đi, phải sống như vậy. Để ông tưởng tượng là ông phải tạc một cái hình của mẹ, mà mẹ nó là tượng trưng cho cuộc đời, cho sự sống, cho đau khổ, cho dục vọng, cho tất cả. Cái bà mẹ đó ông đặt tên là bà mẹ đại thể. Cái bà mẹ đó là nguồn gốc của tất cả sự sống, sự chết, nguồn gốc của tình yêu, của nghệ thuật, tất cả sẽ tượng trưng bằng cái người mẹ đó. Thì ông muốn ra đi thì dứt áo ra đi thôi. Nhưng mà khi mà ông ra đi thì ông bị té người, gãy xương sườn, gãy xương sống nữa. Về khi trở về thì là hấp hối chết, gần chết rồi. Thì khi đó Hiền Minh á, Hiền Minh là suốt cả một cuộc đời ông ta chỉ thấy một người ngang hàng với mình là Đăng Thanh thôi. Ông thương Đăng Thanh nhưng mà ông rất là kiêu căng. Tại ông nghĩ mình nó yêu là có tội, cho nên ông không bao giờ thổ lộ với Đăng Thanh về cái chuyện đó. Cho nên khi mà trước cái giường mình mà khi Đăng Thanh hấp hối, ông mới thấy đời mình nghèo nè. Và ông nói rốt cuộc lại là ông nói một cái lời này thì cũng giống như trong cái câu chuyện dòng sông mà Tất Đạt đã khai thì cho Thiền Hữu. Thì bên giường bình khi mà Đăng Thanh gần chết đó, thì là Hiền Minh cảm thấy mình đau khổ vô cùng. Khi đó mới bắt đầu biết yêu thương và đang nói những cái lời hết sức là cảm động. Hiền Minh nói như thế này: Đăng Thanh, tha thứ cho tôi vì đã không nói với em sớm hơn. Hôm nay tôi phải nói với em là tôi yêu thương em biết bao. Em đã mang đến cho đời tôi một ý nghĩa. Sự sống của tôi phong phú là nhờ em. Đời tôi khô cằn thương yêu. Tôi thiếu vắng hương sắc tuyệt vời nhất của sự sống. Tu viện trưởng chúng ta đã nói tôi là kẻ ngào màng. Có lẽ ngài nói đúng. Tôi không bất công với mọi người. Tôi cố gắng vô tư và kiên nhẫn với tất cả. Song chưa bao giờ tôi biết yêu thương. Và bây giờ nếu tôi biết yêu thương là nhờ em. Em không thể tưởng tượng hết ý nghĩa ấy như thế nào. Đó là mạch nước trong sa mạc, là cây cỏ chỗ hoa giữa vùng đá sỏi hoang sơ. Tôi phải tạ ơn riêng em, người đã làm cho trái tim tôi không khô chết. Và đấy là giáo xứ duy nhất trong tôi còn hé mở để đón rước thánh ân. Ông tâm sự với Đăng Thanh như vậy trước khi Đăng Thanh từ giả cõi đời. Và Đăng Thanh cũng nói về cái nghệ thuật của ông. Ông không có thể nào mà tạc được hình mè hết á. Là tại vì đó là một cái, mãi mãi là một cái sự bí huyền. Cái huyền bí về cuộc đời không ai có thể là kiêu hãnh để mà diễn đạt được hết á. Làm cái việc mà mình vén hết tất cả bức màn bí mật của vũ trụ, đó là một cái, cũng là một cái thói kiêu căng. Cho nên là cuối cùng Đăng Thanh chết mà không có hoàn tất được cái mộng ước của mình. Và rốt cuộc cái hình ảnh mẹ, tức là hình ảnh cuộc đời đó, mãi mãi vẫn là một cái bí ẩn. Thành ra trong cái đoạn đó cũng có những cái đoạn, có một cái đoạn Đăng Thanh nói về cái nghệ thuật hết sức là sâu sắc. Đăng Thanh nói là tôi nghĩ là bà mẹ, là tức là cuộc đời đó, không bao giờ mà hiển lộ cái bí ẩn cho tôi được, mà chính là mẹ phải là chính, không phải tay con tạc hình mẹ mà chính mẹ đã tạc và nặng lên hình của con. Đăng Thanh nói như vậy, tức là mọi nghệ thuật phải làm ở trong cái tâm trạng đó mới là đúng. Cũng giống như là một cách thụ động đó, tất cả mọi cái nghệ thuật đó đều là một cái gì mà vô ngã, cho nó vô ngã, phải coi như là nghệ thuật tự hiển lộ nó, hơn là có một con người tự xưng mình là cái người mà có thể vén màn vũ trụ. Cho nên cuối cùng ông ta chết, mà trước khi chết ông nói một cái rất là hay. Ông nói một cái quan điểm của ông về nghệ thuật hết sức là hay. Thôi để lát nói sau. Bây giờ khi mà Thiền Hữu, cuối cùng Thiền Hữu được qua cái hôn trên rừng trán của Tất Đạt, thì Thiền Hữu bỗng nhiên là cảm thấy là con người mình được giải tỏa. Cảm thấy giống như mình đã thấy được Phật và giải tỏa hết bao nhiêu là thắc mắc. Thì cái đó chỉ là một cái kinh nghiệm để chứng tỏ là một con người phải có hài hòa giữa trí tuệ và cái tình thương. Chứ còn nếu mà cái trí tuệ không á,
thì nó cũng đem lại cái giải thoát gì cho ai hết. Thành ra trong đạo Phật cũng có hai cái khía cạnh là bi và trí, phải song vần, hai cái đôi luôn luôn là song vần, phải là vận hành song song, cho không thể nào mà bỏ quên một cái khía cạnh nào hết. Thì đó là cái diễn biến câu chuyện dòng sông đến phần chót là thiền hữu, nhờ tất đạt mà ngộ được, mà giải thoát được và thấy, cảm thấy an lạc ở trong cái hiểu biết về cái một cái cuộc sống thực sự, một cái đời sống toàn vẹn thực sự là như thế nào. Đó là cái đời sống có trí tuệ, có tình yêu, tình yêu ở trong hướng được hướng dẫn bởi trí tuệ, có nội dung trí tuệ mới thực sự là đem lại an lạc cho con người. Bây giờ chúng ta đến cái phần thứ ba của cái bài thuyết trình, tức là cái phần là phân tích các cái nhân vật. Và chúng ta đã nói qua về cái việc đó là về các nhân vật, thì trong này cái nhân vật chính là Tất Đạt. Tất Đạt tượng trưng cho, biểu trưng cho cái con người mà trong Phật giáo gọi là con người tuệ giải thoát đó. Mà muốn được như Tất Đạt đó, muốn đi theo cái con đường đó, phải là những cái con người hết sức là mạnh, một con người tỉnh giác trong tất cả giai đoạn. Cái mẫu người của Tất Đạt là cái mẫu người mà phê phán, cho nên là luôn luôn là ông phê phán, có thái độ phê phán và tỉnh thức, dù trong khi sống đời đam mê. Chúng ta đọc lại những cái giai đoạn mà ông, trong lúc mà ông sống cuộc đời bê tha đó, ông cũng luôn luôn sống với một cái thái độ phê phán và tỉnh thức, chứ không phải là say mê bóng đối luôn. Ví dụ như trong cái giai đoạn sa đọa lần đầu tiên á, bữa trước chúng ta đã nói là ông có ba giai đoạn sa đọa, nhưng mà thực ra giai đoạn nào ông cũng sống với tất cả cái sự tỉnh giác và lắng nghe của ông. Cái giai đoạn sa đọa nhất á là ông vẫn là làm sa môn, nhưng mà ông vẫn khinh người đó, thì ông có những cái ý tưởng như thế này là chàng thấy mọi người sống một cách trẻ con giống như thú vật, điều làm cho chàng vừa cảm thương vừa khinh bỉ. Chàng thấy họ lao nhọc khổ sở, bạc đầu về những chuyện mà đối với chàng thật không đáng một đồng xu, như là tiền bạc, những lạc thú nhỏ nhoi, những danh vọng hảo huyền. Chàng thấy họ đấm chửi nhau, than van về những nỗi khổ, chỉ làm cho một sa môn mỉm cười, và họ đau khổ vì những thiếu thốn mà một sa môn không cảm thấy. Cho nên chàng luôn luôn có cái thái độ tỉnh thức và nhìn xung quanh như vậy. Thì đến giai đoạn khi mà đi sâu vào cái cuộc đời lạc thú đó, thỉnh thoảng chàng nghe trong tâm tư một tiếng nói yếu ớt nhẹ nhàng nhắc nhở chàng một cách âm thầm, phàn nàn một cách lặng lẽ đến nỗi chàng khó nghe rõ được. Rồi đột nhiên Tất Đạt nhận ra rằng mình đang làm một việc chỉ đáng giá một ván bài, rằng chàng cũng vui vẻ đấy, đôi khi còn hưởng thụ khoái lạc nữa, nhưng sự sống chân thật đang trôi qua mà không đồng chạm tới chàng. Và là thấy phân tích rất kỹ những cái cảm giác của mình trong khi mình sống cái đời hưởng thụ. Rồi một cái hình ảnh nữa mà không bao giờ Tất Đạt quên, đó là Đức Phật. Hình ảnh Đức Phật không bao giờ rời cho Tất Đạt, ngay cả những lúc mà chàng sa đọa như vậy. Chàng nói với Kiều Lan, tôi không bao giờ quên được người ấy. Ngài là Đức Cồ Đàm, đấng giác ngộ. Mỗi ngày có hàng ngàn thanh niên đến nghe giáo lý của Ngài và sống theo lời Ngài nói, lời Ngài mỗi giờ mỗi phút. Nhưng họ chỉ là những chiếc lá rơi, không có trong họ sự minh triết và định hướng. Kiều Lan mỉm cười, anh lại nói về ông ấy rồi, anh lại có những tư tưởng sa môn. Đó, tóm lại đời sống của Tất Đạt luôn luôn điều khiển bởi một cái nhìn phản tỉnh, dù là trong lúc ăn chơi, dù là trong lúc khổ hạnh, luôn luôn là phê phán cái sự sống của mình, một con người phản tỉnh. Thành ra cái người đó là con người có nhiều tuệ. Và theo trong theo trong Phật giáo thì là nó là cái người đó sống bằng cái đường lối mà gọi là đốn ngộ, đốn giáo hay là kim cương thừa. Phật giáo có ba cái thừa, tức là ba cái cửa xe để mà đi đến giải thoát giác ngộ. Ba cửa xe đó là tiểu thừa, đại thừa và nhất thừa. Nhất thừa còn gọi là kim cương thừa hay là gọi là đốn giáo. Đốn giáo là một cái pháp giác ngộ mà tích sắc. Và mấy người mà ham á, ham đi đường tắt lắm, làm gì cũng muốn làm cho mau, mì thì ưng ăn mì, mì ăn liền, giác ngộ cũng giác ngộ liền, cái kiểu đó là nghe như vậy là ưng chộp lấy, là theo cái đường đốn giáo cho mau, chứ cái đi cái đường tiền giáo lâu lắm. Thì có một cái nhà, một giáo sư người Pháp tên là Paul Brady, ông ta lấy cái ví dụ như thế này hết sức là hay về ba cái thừa đó, tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa đó. Ông lấy cái ví dụ là có một cái dòng điện cao thế 1 kV, mà cái bình điện á thì chỉ có 110 V thôi, thì làm sao mà đưa cái dòng điện cao thế nó vô trong bình điện, hoặc bình điện khỏi có bị cháy thì có 3 cách. Cách thứ nhất đó là mình phải gắn những cái điện trở về giúp tăng cho nó, làm cho cái dòng điện nó yếu đi cho đến khi nó còn 110 V để nó vô trong cái bình điện đó, thì cái bình điện đó khỏi cháy. Đó là cách thứ nhất. Cách đó gọi là cái cách là tiểu thừa. Tiểu thừa là như vậy đó, gắn điện trở vô để cho cái giáo lý nó vừa tầm với mình. À, còn cái cách thứ hai là bây giờ thay vì một bình điện mình kiếm cho được 10.000 bình điện đi, gắn vô cả 10.000 bình điện á, thì nó mỗi bình nó được chia đều 110 V. Đó là con đường đại thừa, cứu tất cả chúng sinh. 10.000 người vô, mỗi người hút một ít điện thì là cái bình điện, cái điện cao thế nó vừa cho 10.000 bình. Còn cái cách thứ ba là biến chế là cái bình điện đó, làm sao cho nó có đủ sức mạnh thay đổi cái bình điện đó đi, để nó có thể là nhận trực tiếp từ cái luồng điện cao thế đó mà không có cháy. Thì cái đường đó là cái đường kim cương thừa. Thì cái đường kim cương thừa là cái đường rất là khó, dành cho mấy vị tổ, mấy vị Bồ Tát đã từng tu hành nhiều đời nhiều kiếp, luôn luôn là sống trong tỉnh giác với trí tuệ. Và cái người đó phải có từ bi, lăn ra cuộc đời là vì từ bi, không phải vì ham hưởng thụ dục lạc. Tại vì cuộc đời không đến với mình trong chùa thì mình phải lăn ra ngoài chờ đó, mình chơi với mấy bà bán cá bán tôm, mấy ông đồ sẻ đó để đồ cho ông á, mấy cái ông uống rượu chè đó, mấy cái cô gái giang hồ đồ vậy, họ đâu đời nào thèm tới chùa. Thành ra phải có một cái trang bị, một cái lòng từ bi rộng lớn để đi vào trong những cái chỗ trà đình tửu điếm đó mà không vớt, đi vào với một cái mục đích mà cứu độ người ta, thì con đường đó gọi là kim cương thừa. Thì kim cương thừa nó là một cái đường gọi là đốn giáo hoặc là nhất thừa đạo. Thì cái đường đó rất là khó. Thì cái ông Paul Brady nó nói như vậy. Kim cương có tính cách cứng rắn như không hư hoại, chỉ những bậc tổ, những Bồ Tát dày công phu tu luyện rắn chắc như kim cương mới dám đi con đường này. Đó, ai mà ham bất chấp tất đạt thì cái coi chừng cái đó là coi chừng mình có phải tổ, phải Bồ Tát chưa. Người không đủ công lực, chưa đủ trí tuệ để đón nhận chân lý, chưa đủ sức nhận luồng điện cao thế, chắc chắn sẽ bị cháy như than. Tất đạt trước khi mà ra cuộc đời là ông ta đã có thần thông rồi, ông nó hóa phép rồi đủ thứ, giống như là Viva Kamanda rồi, từ đàn ông biến thành đàn bà được, từ con người biến thành con vật được. Đó, là ông cái mức độ tập trung khổ hành ông rất cao, mà như vậy mà ra đời còn xém cháy nữa, hướng như là mình. Thành ra chưa đủ sức để nhận luồng đường cao thế thì thôi đừng có chơi cái đường đó. Đó là sự nguy hiểm của con đường mật tông. Những kẻ mà giới chưa giữ nổi, đình chưa yên, lòng đầy ích kỷ cao ngạo, tâm lao chao như ngọn đèn trước gió, mà đòi đi đường tắt thì thật quá rồ dào ngông cuồng. Đó, cái đó là một cái nhà học giả mà nói về cái ba cái con đường đó. Ông nó nói rất là
chính xác.
Thành ra cái con đường tự giải thoát không phải ai đi cũng được.
Ở bên Ấn Độ đó có một ngài đi về con đường đó,
đó là ngài Kumarathak Kumaranuva.
Ngài là một người Ấn Độ. Ông có mất.